Thí dụ như là câu chuyện mà vị thiền tăng Nhật Bản mà ở với thầy 10 năm rồi một hôm, nghĩa là cũng tự cho mình coi như là cái công phu đã đầy đủ rồi, cho nên đến từ giả thầy để mà xuống núi á, thì ông thầy thì ông mới kiểm tra lại, thì thôi con xuống núi hả, nhưng mà nãy con mới vào đây, lúc mà vào đây đó thì con để cái dù ra bên phải hay bên trái đôi dép của con trước khi bước vào thách của ta. Thì ông tăng lúc hỏi bất ngờ vậy thì đâu có để ý. Thì cũng phải nghe là suy nghĩ chút để mà trả lời, thì ông thầy không được. Hỏi là phải trả lời liền, ngay liền, tức là thì vậy mới tỏ ra là lúc nào là ông cũng là thiền. Tức là tâm lúc nào là cũng sáng hết, lúc nào cũng thiền hết, còn suy nghĩ thì vừa rõ ràng đây, lúc đó là ông không để ý rồi. Cho nên ông thầy mới bảo vậy thôi, phải ở lại thời gian. Đó. Ở lại thời gian sau thì đến từ giả đi, thì ông thầy ông lại kiểm tra lần nữa. Lần này thì ông không hỏi cái chuyện như vậy, ông hỏi lúc nãy vào đó thì ông đã bỏ dép đó ở chân nào trước khi vào đây, tức là bỏ dép ra ngoài đó nhưng bỏ chân nào trước. Thì ông cũng vậy này, cũng hơi lúng túng, cũng quên quên để ý, thấy không? Đó thì ông thầy cũng phải bắt ở lại thêm một lúc nữa, thì để học cái chuyện mà dù dép giống gì hết. Đó, cái chuyện là thiền thiền dù dép này chứ không có chuyện cao siêu, nói chi cho cao siêu, chuyện dù dép này thôi đó mà làm không xong rồi nói gì cao siêu, không? Đó. Cho nên vậy mình thấy nhiều khi tự hào với mình là tưởng đâu là mình là hiểu thiền nó cao siêu rồi, cái chuyện gì nghĩa là những cái nghĩa mà nghĩa là bản lai diện mục rồi mình còn hiểu hết rồi, chuyện gì có gì mà sợ. Nhưng mà nhiều khi những cái chuyện mà lặt vặt vậy đó mà nó lại nó tài thiếu. Cho nên rồi bao qua mấy năm nữa để mà tập coi như lúc nào cũng phải thiền á, để mà tập coi như là tâm lúc nào cũng phải nghĩa là làm chủ, lúc nào cũng phải có mặt. Thì khi mà ông thấy rằng bây giờ là đủ rồi đó, tự thấy rồi, bây giờ mình đã thành tựu, gọi là thành tựu thiền trong mỗi quay nghi đó, thì bây giờ ông lại đến từ giả thầy lần nữa, lúc này là coi như là tự tin rồi đó, tự tin vững rồi, mấy năm rồi là mình chỉ chuyên cái việc đó thôi mà, tại bây giờ đã bảo đảm là không còn phải sơ sót nữa rồi. Thì khi mà đến từ giả thầy lần này thì ông thầy thì thôi cũng tốt, phải không? Nhưng mà lúc đó thì trời đang gió mạnh nó lạnh, cho nên là ông thầy bảo thôi con hãy đóng giùm cái cửa sổ thầy hay rồi đi. Thì mừng quá. Lại đóng cái cửa vô cái rầm, bởi vì vừa gió mạnh mà vừa cũng hơi hơi dội chút, cho nên đóng cái mạnh phát ra tiếng cái rầm. Thì ông thầy nói chưa được. Tức vậy là thiếu tỉnh giác đó. Cho nên phải bắt ở lại cũng thời gian nữa. Thì nhưng mà rồi sau này đó thì ngài mới thành một vị thiền sư nổi tiếng của nước Nhật. Cho nên đó là một cái bài học để cho mình đã học đó, về cái tính khiêm tốn, không? Để cho mình bớt tự hào, không? Mà phải thường luôn kiểm tra lại mình, chứ đừng có quá tự hào. Mình thì khi quá tự hào, không? Hoặc là tự phụ, mình coi như đầy đủ rồi, không? Không còn gì phải thiếu sót nữa. Nhưng mà còn những cái kẻ mình chưa thấy hết. Cho nên phải tập cái tinh thần nó khiêm tốn trở lại là tốt nhất. Đó là cái bước tiến của mình. Không? Cho nên đó. Thì vậy có vậy đó thì mình mới thấy được những cái chỗ hở của mình đó. Để rồi mình mới tiến lên. Chứ còn mà tự hào hoặc tự phụ rồi thì đâu còn ai nói nghe nữa. Không? Nó nói không nghe. Tự cho mình là đủ rồi đó, thì giống như là gọi là đầy rồi không có vô nữa. Đó, thì cái đó là rất là nguy hiểm. Mà có tự khiêm tốn rồi tự kiểm tra lại mình đó thì nó mới có tự tiến. Cho nên là luôn phải nhớ vậy đó, để rồi tiến, ha? Và thường gọi là dám để mà khéo nhận lại, thấy lại cái lỗi của mình, cái sơ sót của mình để mình tiến lên. Chứ còn nghĩa là gọi là chịu chết mà không nhận lỗi đó thì không có tiến được. Cho nên ngài Hòa Thượng Tinh Văn gọi là dẫm chân tại chỗ. Người sống trong chúng cũng vậy, khéo mà nhìn lại mình một chút để mà thấy lại mình, để mà nhận lỗi với nhau đó, thì luôn luôn là nó vui vẻ, nó tiến bộ. Chứ đừng có giống như mà hai gia đình mà họ Trương họ Lý đó, không giống như gia đình họ Lý đó, nghĩa là lúc nào là cũng tốt hết, không ai cũng tốt hết, cho nên là không chịu nhận mình xấu. Cho nên là thành ra nó chọi nhau hoài. Còn chịu nhận mình dở chút quá, chịu nhận lỗi chút thì nó được nghĩa là tốt đẹp, được nghĩa là tốt lành, được tiến lên chỉ một chút xíu đó thôi. Cho nên đó là những cái cách để cho mình nghĩa là vươn lên, thấy không, dám nhận lỗi đó. Nghĩa là vào trong cái thời mà của Đức Phật đó, thì có lần Phật cũng ở tại nơi Kỳ Duyên, rồi có một vài vị sa môn cũng rất là đầy đủ đức hạnh. Thì các vị này mới tự nghĩ là chúng ta đầy đủ giới đức, chúng ta tu tập đó theo giáo lý thanh tịnh của Đức Phật rồi đó, thì tu tập theo giáo lý rất là thanh tịnh, chúng ta đã học rộng và chúng ta đã sống tịnh cư và phát triển thần thông nhờ thiền định. Vì thế cho nên là chúng ta nghĩa là chứng A-la-hán không khó. Các ngài thấy là mình chứng A-la-hán không khó, nghĩa là chúng ta có thể sẽ chứng A-la-hán bất cứ khi nào muốn. Đó. Rồi cũng vậy đó, có một ít vị cũng chứng quả A-la-hàm, rồi cũng nghĩ đối với chúng ta thì chứng quả A-la-hán cũng không khó gì, chứng A-la-hàm rồi thì còn chút ít phiền não nữa, dẹp nó cái đi, chứng A-la-hán thôi, cho nên không khó gì nữa. Thì một ngày nọ, các vị đó mới đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Phật, ngồi qua một bên. Thì Đức Phật mới hỏi, này các tỳ kheo, các ông đã xong việc chưa? Thì các vị mới thưa, bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã đạt những cái bậc thánh như thế đó đó. Khi nào muốn thì chúng con sẽ chứng quả là hắn. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng con nghĩa là giữ nguyên vị trí. Mình nghĩ là mình muốn chứng A La Hán thì cũng dễ thôi, không khó gì, cho nên là cái giữ nguyên vị trí đó chưa phải giỏi. Thì nghe như vậy Đức Phật ngài mới dạy, này các tỳ kheo, không thích đáng cho một sa môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật hoặc chỉ chứng được tam quả và nghĩ rằng chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta. Trái lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ đó, thì người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc. Ngài đánh thức, nghĩa là đừng nghĩ rằng chỉ, nghĩa là mình chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại thôi, vậy là tự mãn, coi như là dừng tại chỗ, nghĩ rằng giờ mình muốn chứng đắc lúc nào cũng được hết, nhưng mà Đức Phật ngài không chấp nhận. Cho nên ngài cảnh tỉnh, đánh thức để mà tiến lên. Cho nên đó là cái là các vị này là đã tu hành có giới lực như vậy đó, tức gọi là giới lực thanh tịnh đầy đủ và cũng là có diệt trừ những cái phiền não chỉ còn lại chút ít thôi, mà Đức Phật ngài còn nghĩa là đánh thức chưa phải là tự hào được. Trong khi đó còn mình thì sao? Chưa được cái quả gì nào hết. Đó. Còn ở phàm phu chưa được quả gì nào hết. Vậy mà giữ nguyên vị trí thì sao? Cho nên đó là cái mà để phải tự luôn kiểm tra cho mình đó, để mà nó đánh thức mình, thức tỉnh trở lại. Để bớt cái tâm gọi là tự hào đó, đó thì nó mới tiến lên được. Cho nên nghĩa là những cái việc mà nó coi như nó nhỏ, không? Nhưng mà là cái mà nó trọng yếu để cho mình tu tiến. Nhiều khi rồi mình xem thường, thì rồi cái thì nó thành ra thiếu sót, không? Cho nên khéo nghĩa là gọi là khéo biết nghĩa là tự kiểm về mình đó, tự nhận lỗi, không? Rồi thì nó có tiến lên, không? Và sống ở trong chúng mà khéo là như nhau vậy đó thì đâu có sanh chuyện gì nhiều. Nghĩa là luôn tự thấy mình là không phải là hoàn toàn. Cho nên là khi có cái sơ sót thì dám nhận với nhau thì nó vui hòa với nhau. Còn là ai là cũng là cho mình là hay hết, cho mình ai cũng cho mình là giỏi hết, là đúng hết thì nó dễ sanh chuyện. Cũng như là chuyện là ông bác sĩ Triệu mà với ông tài xế taxi đó, nghĩa là va chạm nhau rồi thì nghĩa là ai cũng không nhận lỗi hết. Đó, mà không nhận lỗi thì tất nhiên là ông này cứ đổ qua ông kia là trách ông nọ. Thì thành ra chiến trường chứ có gì đâu. Còn khéo nhận lỗi cái thì nó xong chuyện. Đó. Ai cũng không chịu nhận lỗi hết thì cái lỗi đó ở đâu? Thì thành ra cái lỗi nó cứ chạy qua trả lại. Chạy qua trả lại thành ra chiến trường chứ có gì đâu. Đó. Còn khéo nhận thì xong. Cho nên mình thấy là khi mà hai người cãi nhé, hai người mà cãi nhau đó thì sao? Thì rõ ràng là không ai chịu nhận lỗi hết phải không? Cho nên mới cãi. Đó, cãi anh này thì cãi qua anh kia, đổ bên kia, đổ bên nọ thì cãi. Đó, còn một bên người kia đổ mình nhận thôi, được thì tôi có lỗi, thì thôi tôi đâu còn cãi. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên chịu gọi là tự kiểm tra lại mình, tự xét lại mình một chút đó. Rồi cái thì xin lỗi cái, nhận lỗi cái là giải quyết, nghĩa là xong bao nhiêu chuyện nghĩa là rắc rối đó, có thể gọi là chuyển quả thành phúc. À, nhưng mà tại sao lại không nhận được, không nói được? Đó là do cái lòng tự ái chứ có gì đâu, không? Do cái lòng tự ái cho nên không dám nhận, nghĩ mình vậy mà lỗi thì sao? Phải không? Ta vậy mà lỗi thì sao mà nhận? Nó mới là lỗi chứ. Phải không? Còn ta vậy mà lỗi à? Nó thành ra vậy chết vậy, cho nên cái đó mới là cái chết. Thành ra cái đó mới là cái rào cản. Cho nên gọi là dám nhận lỗi đó là một cái sức mạnh lớn lao chứ không phải là tầm thường. Không? Còn không dám nhận mới là yếu đuối. Chứ đừng nghĩ rằng mình nhận vậy là mình là yếu, mình đáng hổ thẹn. Không? Đó, nhận đó là vui sức mạnh. Cho nên kinh Pháp Cú mới nói đó, thắng mình là còn hơn thắng ngàn quân vạn quân địch ở ngoài chiến trường nữa. Cái đó là cái chuyện gọi là thắng mình đó. Không? Cho nên nghĩa là luôn để thường tự kiểm tra lại mình, thấp mình một chút để mà nhận lại những cái phước của mình đó. Đó là cái cách để mà luôn tiến lên. Đó là con đường tiến lên của mình. Chứ đừng có học theo kiểu mà gọi là chết cũng không nhận lỗi. Cái đó là cố chấp đó quá thì gọi là dẫm chân tại chỗ. Đó là cái kinh nghiệm mà Hòa Thượng Tinh Vân đó, Ngài nói đó. Nghĩa là kinh nghiệm Ngài nhiều năm dạy học trò, Ngài thấy rõ cái điều đó. Mà trong chúng mà kinh nghiệm để ý thì cũng thấy à. Người mà dám nhận lỗi, sẵn sàng nhận lỗi thì dễ tu tiến thôi. Chết cũng không nhận nữa thì thôi, thì dẫm chân tại chỗ chứ có gì đâu. Cho nên đó là cái cách để mình luôn luôn để mình giữ, để mình tiến lên. Vậy thì thường mình phải học tự trách mình trước khi trách người. Đó là cái cách. Còn thông thường thì người ta hay trách người trước hơn trách mình. Luôn luôn là trách người trước. Còn bây giờ mình phải thường tự trách mình trước khi mà trách, trước khi mà trách người ta. Thì sự việc nó sẽ nhẹ nhàng nhiều hơn. Đây là cách mà gọi là giải tỏa nhiều phiền não cho mình. Ví dụ như ai mà có làm gì mà buồn phiền với mình đó, thì trước khi mình trách họ thì phải sao? Tự kiểm lại mình, tự trách mình trước, còn mình sao mà họ mới làm như vậy? Tại sao mà huynh đó họ đối đãi mình như vậy? Tại sao với người kia họ không đối đãi như vậy mà với mình họ đối đãi như vậy? Phải không? À, thì mình thấy được vấn đề. Chứ chưa gì mà lo trách người ta tại sao mà mình tốt vậy mà cứ đối đãi mình xấu vậy. Mình không thấy được cái lỗi của mình. Bây giờ phải tự kiểm lại mình trước. Thì cái sự việc đó nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên như là mấy mình để mà đọc câu chuyện mà của Ngài Milarepa đó. Bị ông thầy, ông thử nghe là đủ thứ. Nhiều khi là làm cho nghĩa là thử những cách mà vô lý. Bắt xây nhà đó mới xây lên cái bắt đập bỏ. Mới xây lên nghĩa là vừa xong cái đập bỏ. Đập bỏ rồi bảo xây lại cái nhà khác. Mới xây nhà khác thì ông thấy nghĩa là bây giờ kinh nghiệm rồi thì ông xây kỹ chút. Nhưng mà xây lên vừa cái ông thầy ông cũng mượn cái cớ nghĩa là cũng không dưới. Ông đang xây kiểu đó, mà sao lúc đó nào không hỏi tôi ông làm vậy? Đó, phải không? Lục Bát đã bỏ nữa. Nhưng mà ngài Milava, ngài cũng tự kiểm lại, tự trách mình do cái nghiệp hát của mình trước kia. Cho nên bây giờ mới bị nhiều cái thử thách này nè, để cho nó tiêu nghiệp. Cho nên ngài không trách người mà trách trở lại mình. Chính vì vậy cho nên là nó có những cái bước để cho mình tiến lên. Chứ còn kiểu đó mà trách lo trách người không thì rất là phiền não. Phiền não rồi cái thành thối tâm. Thối tâm tu không được. Tu không được thôi càng rớt xuống trở lại nữa. Thấy không? Đó, trong đó là cái đó là những cái kinh nghiệm. Cho nên nhiều khi rồi mình cũng vậy. Xong nhiều khi là huynh đệ có làm điều gì bất như ý mà nó thì mình phải tự kiểm tra. Tự kiểm tra lên mình trước để mình trách mình tại sao mà huynh đệ đối xử mình như vậy. Chắc là mình cũng có cái gì sơ sót đây, hoặc là cái phước của mình còn kém nè, cái đức của mình còn mỏng còn nhỏ nè, cho nên huynh đệ mới dám làm vậy. Không chứ không họ đâu dám làm vậy. Không đó, thì mình tự trách mình trước thì cái tâm nó sẽ nhẹ nhàng bớt. Còn một chút cái thì dội trách người đó thì tâm trong này là nó nghĩa là nó cồn cào trong này đó, thì nó phiền não nó nặng hơn nữa, nó nhiều hơn nữa. Cho nên đó là những cái gọi là những cái kinh nghiệm. Không, ở Việt Nam mình trong sử thiền sư Việt Nam đó có thiền sư Hiện Quang đó. Thiền sư Hiện Quang là coi như là vị tổ mà khai sơn Yên Tử á. Thì trước khi Yên Tử là ngài cũng ở những nơi khác. Thì một hôm thấy thằng thị giả bưng cơm lên thì sảy tay sao rớt cơm xuống đất. Rớt ông thị giả sợ quá, quýnh quán quán lấy tay hút lên. Đó, hút lên rồi đem dâng cho ngài. Lúc đó là cũng chắc cũng gần tới giờ sao đó thì cơm vẫn còn lộn dưới đất. Thì lúc đó thiền sư Hiện Quang ngài thấy như vậy, ngài mới tự hối tự trách mình. Ngài nói ta sống á thì không có làm lợi ích cho ai nhiều, lại còn luống nhọc cho người cung cấp đến phải như thế này nữa nè. Như vậy thì thôi. Cho nên từ đó ngài mới nghĩa là không mặc đồ vải nữa, mặc đồ bằng lá cây, lấy lá cây kết lại làm đồ mặc. Còn ăn á thì ăn các thứ trái lượm được trong rừng thôi, chứ không dùng cơm nữa. Trải qua nghĩa là 10 năm như vậy. Đó là mình thấy cái đó là tinh thần gọi là tự trách mình đó. Thấy vậy đó là tự trách lại mình trước khi mà trách người. Vậy thì đâu có phiền não. Còn nếu mà gọi trách người thì phiền não là nặng, bực bội. Cho nên đó là những cái cách mà để cho mình khéo, để cho mình học. Vì vậy cho nên đây là những cái kinh nghiệm. Cho nên luôn mình phải nhớ là trên cái đường tu thì mình là còn đều là còn sống ở trong cái gọi là phàm phu nè, chưa phải thánh gì hết nè. Thì đều có những cái sơ sót, những cái lỗi lầm. Do đó thường phải tự kiểm tra lại mình, tự khiêm tốn, tự thấy lại mình đó thì mới bớt cái tâm gọi là tự mãn hoặc là tự phụ. Thì vậy mới là những cái bước để cho mình tiến lên cũng như sống ở trong chúng đó. Thì mình cũng luôn luôn nhớ tự kiểm tra mình đó, để tự nhận, tự thấy lỗi mình đó thì nó sẽ được nghĩa là nhẹ nhàng, được vui vẻ với nhau nhiều. Còn cứ luôn nghĩa là luôn trách người đó mà không dám trách mình đó thì cái đó là cái mà dễ đưa đến ngăn cách, nhiều khi là thành kiến. Cho nên ở đây là coi như là mình mỗi vị làm thể ý thức được những cái nghĩa là gần gũi đó. Không, nhiều khi mình cứ nghĩ với những cái hiểu mà nó cao xa, nhưng mà khi những cái mà nó nhỏ nhặt nó gần với mình là không để ý. Như là câu chuyện mà để thiền sư mà ngài kiểm tra lại cái việc mà để dù để dép đó. Không, nhiều khi mình cứ nghĩ là đối với những lý thiền là mình hiểu quá là nhiều. Không, nhưng mà còn những cái việc mà cái thực tế trong những cái gọi là quan nghi cử chỉ hành động của mình đó, nhiều khi nó cũng còn có những cái sơ sót đó thì mình không thấy được. Cho nên những cái gần đó nó còn có cái thiếu, do đó cho nên là luôn khiêm tốn là tốt. Còn có khi nhiều khi mình hiểu lầm, cứ cho là mình là cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, rồi nó dễ sanh cái tâm gọi là tự cao, tự khinh mạng nữa, nghĩ rằng mình cái gì cũng biết hết, mà nhiều khi biết nhiều á nó thành ra chướng. Ví dụ nghĩ mình cái gì cũng biết hết, thấy huynh đệ đó làm cái đó sao mà thế vô làm bếp cho mà nó hơi sơ sót về cái quan nghi chút, cái này mình thấy tức giận, không? Bực bội, tại sao mà làm như vậy? Bởi vì mình hiểu, mình quá hiểu, nghĩ rằng mình đã biết nhiều quá rồi, cho nên thấy đó là mình thấy là nó trái liền bực bội, thì đó thành ra cũng là hiểu nhiều và thành chướng. Chứ còn đúng khéo thì nếu khéo thì thấy vậy thì mình nhắc thôi. Còn này là cho là mình hiểu, không? Đó, nhiều khi rồi cho mình hiểu nhiều đó, không? Cái gì cũng hiểu hết đó, rồi thấy như vậy thì ai là cũng dở hết, chỉ có mình trên thôi. Rồi nhiều khi thấy lỗi của huynh đệ đó lại còn là tự hào nữa, coi như mình là cái người sành sỏi, không? Người là từng trải, cho nên là gì cũng biết hết, huynh đệ mà giỡn cái lần biết liền. Thấy lỗi cái lần biết liền, tự hào, mà không ngờ là mình dở là không hay, mà giờ đâu có ai nói được, nói thôi tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi, thành ra là bó tay. Cho nên đó gọi là hiểu nhiều và thành chướng, biết nhiều thành chướng, chứ còn ít biết chút thì dễ, không? Ít biết chút thì huynh đệ nhắc thì mình sửa liền, bởi vì mình nghĩ mình còn dở, cho nên được nhắc cái thì tiếp nhận thì sửa. Còn kiểu mà biết nhiều quá rồi thành ra rồi nó khó, cho nên cái đó thành chướng. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm, cho nên đây phải tập trở lại, không? Bây giờ phải thấy là mình, kiểm tra là mình, cho nên bây giờ gọi là thường phải gọi là thực tập nói lời xin lỗi và thành thật với chính mình, đó là quan trọng đó, không? Tức là thường phải tự kiểm tra lại mình để mà tập dám nói lời xin lỗi. Nhiều khi mình có lỗi mà không có dám, không dám nói lời xin lỗi. Ví dụ huynh làm lỡ làm buồn phiền huynh đệ gì đó, cái thì mình cái gì lòng tự ái đó, lý luận, lý luận cái này là tại nó thôi chứ mình đâu có lỗi gì. Không? Rồi, và thì thôi vậy thì thôi, đâu có cần gì phải nói gì nữa, vậy thì người kia rồi cũng vậy, cũng đổ qua đổ lại, thành ra nó luôn luôn là nó buồn phiền, rồi nó thành kiến là ngăn cách với nhau. Còn nếu mà chịu khó, khi mà làm lỡ làm buồn huynh đệ cái thì xin lỗi huynh thì chuyện nó nhẹ liền, phải không? Nhẹ liền, nó cởi mở liền. Còn này cái lý luận là để cho qua, thì cái đó là cũng do cái ngã chứ không gì hết, do cái lòng tự ái. Cho nên đây thì mình bây giờ là phải khéo để mà chuyển trở lại, gọi là dám nhận lỗi, dám nói lời xin lỗi, mà như vậy thì phải dám thành thật với chính mình, phải không? Nhiều khi mình lại không dám thành thật với chính mình, cứ nghĩa là lý luận cho qua, nhiều khi thành dối mình để thông qua, thì cái đó là nó không, nghĩa là không có thông được. Muốn thông qua thì nó không thông được, nó thành chướng. Còn khéo chút vậy đó, xin lỗi cái thì đâu có nặng nề gì, phải không? Nhiều khi mà mình thấy, nhiều khi đi ra đường mình thấy nhiều khi đó, ở trong chợ đồ có nhiều người thấy khi đi nhau cái trong rổ đông người đi lỡ lỡ đụng nhau hoặc là đạp chân nhau thì cái người kia tức mình, không? Nó liền lớn tiếng liền cãi trách liền, tại sao mà đi đụng tôi vậy, đụng nhẹ thôi. Còn người kia đúng ra thì khi đụng nhẹ xin lỗi lỡ đụng, không? Kia cũng đâu chịu nữa, tại đi chướng mặt ra mà không đụng cho được. Tại đó hai người cãi rồi là đấu nhau liền, phải không? Chứ còn tí nhiều khi mình thấy là tranh nhau từng cái chút xíu, đụng chút xíu đâu có chuyện gì lớn, không? Nhưng mà rồi thành chuyện lớn. Chứ còn dám nghe là nhìn lại chút, nhận chút thì nó xong chuyện thôi.